Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 230, Vũ Hội Phong Tình, góc truyện audio.com. Còn chưa tốt sao? Hàn Tuyết nhẹ nhàng giãy dụa thân thể của mình, nhìn lại, đã thấy sau lưng cái này tiểu nam hài thế mà thẳng vào định trụ lồng ngực của mình. Nàng bản năng chặn lại, sẵn giọng, nhìn chỗ nào? Diệp Hy hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Ách, không thấy cái gì, thật không có nhìn cái gì. Đây không phải giấu đầu lòi đuôi à, hừ hừ. Hàn Tuyết sờ lên trên cổ mình dây chuyền, lúc này mới đứng lên. Kia cao gầy dáng người lập tức liền đứng thẳng tại Diệp Hy trước mắt. Hàn Tuyết kia cao ngất thẳng tắp bộ ngực sữa nhiều lần đến nhiều lần chập trùng. Từng đợt tiếp theo từng đợt sóng sữa nhộn nhạo Diệp Hy cơ hồ đầu choáng váng hoa mắt. Mặc cái này một bộ trắng thuần lễ phục dạ hội, mái tóc bay lên, cơ, da tuyết trắng non mịn, dáng người lồi lõm cân xứng, toàn thân tản ra thành thục mị hoặc, cao nhã tính, cảm giác, nhưng lại thành thục lãnh diễm. Kia một loại cao cao tại thượng anh tư để cho người ta có loại chùn bước phức cảm tự ti. Chấm, tóc dài xõa vai, chập chờn sợi tóc bay tới trận trận mùi tóc, kia màu trắng váy dài, phiêu giật mà, kia nhàn nhạt môi son cùng hơi thi phấn trang điểm má ngọc tú lệ xinh đẹp. Chấm, được rồi, hiện tại đi đi, Hàn Tuyết tức giận chừng Diệp Hy một chút, nhẹ gật đầu, Diệp Hy tại trên người mình quét một vòng, lúc này mới thỏa mãn ra khỏi phòng. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, nguyên lai mình cũng có như thế phong độ nhẹ nhàng thời điểm. Có muốn hay không ta lái xe à, Diệp Hy đột nhiên hỏi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, ngươi ngay cả giấy lái xe đều không có. Giấy lái xe thứ này, không phải tùy tiện liền có thể làm tới sao? Ngày mai ta đi tìm người giúp ta làm một chương trở về. Diệp Hy cười vượt lên trước ngồi lên trên ghế lái. Hàn Tuyết sắc mặt lại trở nên có chút kỳ quái. Nghe Diệp Hy, nàng luôn cảm thấy có chút không ổn, bởi vì hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Vì sao lại như vậy hiểu được lợi dụng trong nhà quan hệ đâu? Vậy nếu là để hắn trưởng thành về sau? Còn phải rồi, Diệp Hy có chút mà sinh sơ điểm động cơ. Nói, hắc hắc, vóc dáng vừa vặn, không cao không thấp, chấm, dẫm lên chân ga, xe con chậm rãi mở ra. Hàn Tuyết buồn cười nhìn xem hắn, ngươi còn nói không thấp, bình thường để ngươi ăn nhiều một chút cơm, nhiều rèn luyện một chút. Ngươi hết lần này tới lần khác không đi, ta có a, Diệp Hy một bên vịn tay lái một bên nói ra. Bất quá mọi người đều nói, hài tử dáng dấp có cao hay không, là cùng phụ mẫu di truyền có quan hệ. Nghe vậy, Hàn Tuyết nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, xuân ý giạt rào, phồn hoa đầy trời, vạn sự vạn vật say mê tại hoa trong rừng, dập dờn ra thơ khí thượng, đường vẫn là nhìn rõ. Chỉ là có chút mơ hồ, dã ngoại, cũng đầy là mông lung, xa xa không rõ, nhưng bốn phía trùng âm thanh sớm đã tràn vào lỗ tai. Từng tiếng điệp ra, giống như một cái khổng lồ dàn nhạc, vừa muốn phân biệt cái này, cái kia sớm đã rào rạt vượt trên, đợi ngươi lại tưởng tử lắng nghe nghe xong, chung quanh minh thanh nổi lên bốn phía, khiến cho ngươi rốt cuộc không rảnh bận tâm, dứt khoát mặc cho bọn chúng đi. Lấy ngược lại là một ý kiến hay, nhưng ngươi cương quyết tâm đem bọn nó dứt bỏ, nhưng lại từng tiếng lọt vào tai, đêm yên tĩnh như thế chi hợp tấu, làm sao nhịn tâm đâu, ta cùng ngươi ba ba đều là cao như vậy, vì cái gì ngươi sẽ như vậy thấp, Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hy nói, Diệp Hy trên mặt có chút nhịn không được rồi, ta cũng không thấp a, ngươi nhìn những cái kia người đồng lứa, nhiều ít cái cao hơn ta a, vâng. Liền ngươi có đạo lý, chuyên tâm lái xe một chút, ta không muốn ra hiện tại chuyện ngày mai cho nên tin tức đầu đề lên. Diệp Hy mười phần khôi hài hướng nàng kính cái quân lễ. Nghiêm nghị nói, yes madam, ngươi đứa nhỏ này, Hàn Tuyết tâm bên trong tràn đầy tình thương của mẹ quang hoàn. Tịch liêu ban đêm, trên bầu trời treo một vòng trăng tròn, xe con tại yên tĩnh công viên ven hồ chạy qua. Nước hồ phản chiếu lấy Nguyệt Nhi kia trong sáng dáng người. Cùng với kia lấp lóe quang ảnh, bên hồ cành liễu vui sướng toát ra. Tuy là đầu mùa xuân mùa, gió mát thỉnh thoảng lại từ đằng xa đánh tới. Nhưng này óng ánh thấu triệt ánh trăng vẫn tại mọi người trong lòng nổi lên một tia ấm áp gợn sóng. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Hàn Tuyết xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lên trên trời kia một vầng trăng. Trong lòng không khỏi trở nên đa động. Lúc này ánh trăng như vẽ mỹ lệ mà kiều mị. Tại kia như vẽ ánh trăng bên trong nàng tựa hồ thấy được sông núi. Thấy được biển cả, thấy được hàng Nga kia thướt tha dáng người. Càng thấy được Nguyệt lão kia hiền hòa khuôn mặt tươi cười. Sông núi uốn lượn chập trùng. Biển cả sóng cả mãnh liệt, hằng Nga mỹ lệ làm rung động lòng người. Nguyệt lão thiện lương trung hậu, nàng tại ánh trăng mỹ lệ trong bức họa nhộn nhạo, hưởng thụ lấy, rất lâu không có cảm giác như vậy. Hàn Tuyết ánh mắt, rơi vào ngay tại lái xe Nam Hải trên thân. Tựa hồ, hết thảy đều tại bất chi bất giác bên trong phát sinh biến hóa kinh người. Nhìn xem Diệp Hy trên mặt lộ ra tiếu dung, Hàn Tuyết không khỏi hỏi. Ngươi cũng cười cái gì? Ta, ách, ta đang cười hôm nay thời tiết rất tốt à. Nói vậy, Hàn Tuyết không cùng hắn trong vấn đề này dây dưa. Bởi vì trong nội tâm nàng biết rõ, Diệp Hy đến cùng đang vì cái gì mà cười. Chỉ là nàng không có dũng khí đi đối mặt mà thôi. Ánh trăng thanh lương như nước, màu xanh đậm bầu trời bị song cửa sổ hoại thành mây khối. Khỏa khỏa đầy sao tản mát tại kia trong sáng thượng huyền nguyệt chung quanh. Rất đẹp, đẹp để cho người ta không thể thở nổi. Tại nguyệt chung quanh, từng tia từng sợi mây nhẹ nhàng tung bay. Tựa như hằng Nga phiêu giật mái tóc, múa dây lụa. Lần yến hội này hội trường tại Thụy Lân cong suối nước nóng nghỉ phép khách sạn. Một nhà tiêu chuẩn cấp 5 sao hội sở. Hoa, người đúng là mẹ nó nhiều. Hàn Tuyết mang theo Diệp Hy đi tới tầng cao nhất hội trường. Đã thấy nơi này đã phi thường náo nhiệt. Hàn Tuyết thấp giọng nói. Chú ý một điểm, làm sao nói như vậy đâu. Hắc hắc, Diệp Hy nhìn chung quanh. Tự nhủ nhận, ngươi còn nói Bắc Kinh những cái kia có đầu có mặt người đều tới nơi này. Làm sao ta còn không nhìn thấy Lý Thiên tên hỗn đản kia đâu. Hóa ra ngươi thật đúng là dự định cùng hắn ở chỗ này ra tay đánh nhau đâu. Không có ai chỉ là tìm hắn nói chuyện tâm tình. Đi, Hàn Tuyết lôi kéo hắn hướng về trung tâm đi đến. Kia cao gầy dáng người, ngạo nhân dáng người, tuyệt đối giống như hạc sữa bầy gà xuất chúng. À, ta tìm tới hắn, Diệp Hy bỗng nhiên hai mắt sáng lên, chỉ gặp tại rơi xuống nước bên cạnh. Lý Thiên cùng mấy người thiếu niên ngay tại xì xào bàn tán. Ta đi một chuyến có được hay không? Đừng cho ta gây chuyện. Hàn Tuyết nói, Diệp Hy gật đầu nói. Yên tâm đi, ta có phần tắc ngươi. Nhìn xem Diệp Hy bóng lưng. Hàn Tuyết cười khổ lắc đầu. Lúc này Lý Thiên cùng mấy người thiếu niên ngay tại nói lời này. Cũng không có chú ý tới Diệp Hy tới gần. Này, nghĩ không ra thế mà bị cái kia Diệp Hy cho tránh thoát. Không phải lão tử chơi chết hắn. Lý Thiên đem một chén rượu rót vào trong miệng. Không cố kỵ chút nào dung nhan. Bên người lập tức có một thiếu niên phụ họa nói. Đúng vậy à, bốn mắt trời gà đều bị hắn va vào một phát. Hiện tại lội bệnh viện đâu? Không cho hắn một chút giáo huấn không thể được à, Lý Thiên cả giận nói. Vậy ngươi đi đi. Hừ, chỉ bằng lão tử ngươi cái kia béo thương nhân, cũng muốn đối phó Diệp Hy. Hắc, nói không chính xác ngày mai ngươi liền ngủ ngoài đường, ta còn bị Gia Gia mắng một trận, hắn còn để cho ta không nên trêu chọc Diệp Gia người đâu. Thế nhưng là, chẳng lẽ lão đại chúng ta cứ như vậy buông tha hắn? Đúng vậy à, không thể dạng này buông tha hắn à, Lý Thiên bình tĩnh cả giận. Ta là sẽ không không đang đối mặt trả cho hắn. Hừ, nhưng là đừng cho là ta sẽ như vậy tính. Kia lão đại ý của ngươi là, trên thế giới này còn có mượn đao giết người phương pháp đâu. Ngươi gấp cái gì, Lý Thiên thấp giọng mắng. Đúng à, lần này liền có thể đem cái kia Diệp Hy thao té xuống đất lên. Thế nhưng là, thiếu niên này mới vừa vặn nói xong, liền có một cái tay khoác lên trên vai của mình. Nha, là ngươi muốn cỏ ta à, nghe vậy, thiếu niên kia giật nảy mình, mới vừa vặn xoay người lại, thế nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được bụng của mình đau xót. Ôi, hắn bưng kín bụng của mình, lui về phía sau mấy bước. Diệp Hy trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Nha, ta nhớ kỹ ngươi, ngày mai để ngươi lão tử đến tới cửa xin lỗi. Không phải ngươi liền ngủ ngoài đường đi. Diệp Hy, nguyên bản tác giả Lý Thiên lập tức đứng lên. Ngươi đây là ý gì? Diệp Hy cười lạnh nói. Ngươi nói ta là có ý gì? Vừa mới ta nghe được có người muốn ngày ta. Ngươi nói ta có thể không biểu hiện một chút a cỏ. Vậy là ngươi hạ quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Lý Thiên Đức sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu nói. Rất rõ ràng, không phải ta muốn trêu chọc ngươi. Là ngươi muốn đến khiêu khích ta. Ngay từ đầu, ta liền không biết các ngươi. Thế nhưng là các ngươi tiến lên đây chọc ta. Bị ta đánh muốn trả thù. Bộ dáng không phải vậy a, hừ. Nói xong, Diệp Hy ánh mắt rơi vào Lý Thiên bên người những này chó xù trên thân. Các ngươi muốn chết, cứ việc tham dự, để cho ta biết các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Diệp Hy nói không sai, có thể tham dự vào người không nhiều. Lý Thiên bên người những người kia không có một cái nào dám nói chuyện. Bởi vì bọn hắn đều biết cái này mới vừa tới Bắc Kinh Nam Hải bối cảnh. Cũng không phải là mình lão tử có thể ra mấy cái tiền bẩn liền có thể giải quyết. Diệp Hy ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Lý Thiên thấp giọng cả giận nói. Diệp Hy híp mắt, cười nói, đơn đấu đi, Lý Thiên cũng không nói chuyện. Bởi vì hắn từ điều tra trở về tư liệu biết, cái tuổi này nhìn so với mình đốt không thể thiếu bao nhiêu nam hài. Từng tại trong quân doanh dạo qua mấy năm, kia thân thủ mặc dù không phải rất lợi hại. Nhưng lại so với mình phải tốt hơn nhiều. Uy, các ngươi đều đang giảng cái gì a? Đang lúc Diệp Hy cùng Lý Thiên tranh phong tương đối thời điểm. Hai cái giống nhau như đúc song bào thai thiếu nữ chính hướng bên này đi tới. Diệp Hy ánh mắt trên người các nàng đảo qua. Không thể không tán thưởng một chút. Này đôi bào thai thật sự là dáng dấp linh lung ngọc trí. Nếu là trưởng thành, kia một loại giống nhau thành thục phong tình. Tuyệt đối sẽ để tất cả nam nhân đều nhịn không được tim đập thình thịch. Bất quá Diệp Hy ánh mắt lập tức lại rơi tại song bào thai đằng sau. Mặc màu trắng lễ phục dạ hội cao gầy dáng người bên trên. Hàn Tuyết đang hướng về hắn ngoác. Diệp Hy quay đầu về Lý Thiên nói ra. Có bản lĩnh ngươi liền cứ việc phóng ngựa tới. Ta sẽ cho ngươi biết hoa cúc vì cái gì hồng như vậy. Vứt xuống một câu như vậy. Diệp Hy liền đại yếu đánh yếu địa quay người rời đi. Mà đã đi tới song bào thai lại nghe được Diệp Hy một câu như vậy. Không khỏi nhìn xem hướng mình đi tới Diệp Hy tò mò hỏi. Ai, ngươi là ai a? Diệp Hy ánh mắt tại trên người của các nàng khẽ quét mà qua. Cũng không có nói chuyện, mà là nhanh chân hướng về Hàn Tuyết đi đến. Nguyên bản còn tưởng rằng thiếu niên này muốn tới nhớ các nàng hai tỷ muội xung xoe đâu. Thế nhưng là nam hài này thế mà đối với các nàng nhắm mắt làm ngơ. Một mực bị người nâng ở trên lòng bàn tay trong lòng các nàng lập tức dâng lên. Thế nhưng là Diệp Hy cũng đã đi xa. Ngươi không có gây chuyện a? Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hy hỏi. Không có a, ngươi nhìn các nàng không phải hảo hảo sao? Diệp Hy cười nói, hắn không để lại dấu vết ánh mắt, luôn luôn ở bên người cái này tràn đầy thành thục thùy mị mỹ phụ trên thân quét mắt. Trên người nàng phát ra kia một loại mùi thơm, một kích mãnh liệt cấm kỵ kích thích, càng làm cho mình tim đập thình thịch. Cách chương.